thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 91 năm phường Gia Sàng đã đón trên 200 khách và các đoàn đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái.
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.
Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh luôn được gia đình và xã hội quan tâm, bởi đây là một chương trình giáo dục hết sức cần thiết đối với học sinh. Năm 2018, Công an thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của Thượng sĩ Nguyễn Công Minh, cán bộ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 91 năm phường Gia Sàng đã đón trên 200 khách và các đoàn đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngoài các du khách trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến dâng hương tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, còn có những đoàn khách ở các tỉnh xa như Ban dân tộc tỉnh ủy Cà Mau, đoàn du khách tỉnh Hưng Yên, vân vân. Từ khi khu di tích lịch sử quốc gia 91 năm Gia Sàng được công bố đưa vào sử dụng, công trình tu bổ tôn tạo nhà tưởng niệm, các thanh niên xung phong đại đội 91 năm đã có hàng nghìn người đến đây dâng hương tưởng niệm và tri ân những hy sinh cống hiến to lớn của các liệt sĩ thanh niên xung phong cho nền độc lập dân tộc. Bên cạnh đó, những du khách đến khu di tích lịch sử quốc gia 91 năm còn được tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của các thanh niên xung phong đại đội 91 năm trong những năm tháng lao động phục vụ cho chiến trường miền Nam thông qua không gian trưng bày tài liệu hiện vật của các anh, các chị thanh niên xung phong đại đội 91 năm. Hiện khu di tích lịch sử quốc gia 91 năm là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là khu du lịch tâm linh cho các du khách thập phương.
Năm 2018, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trồng mới và trồng phục hồi được 50 hectare chè, tăng 24 hectare so với kế hoạch, tập trung chủ yếu là ở các xã vùng chè trên địa bàn thành phố như Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều, Quyết Thắng. Trong đó trồng mới 4 hectare và trồng lại 46 hectare. Bà con nông dân đưa vào trồng chủ yếu là các giống chè lai cho năng suất chất lượng cao như LDP1, Phúc Vân Tiên và Kim Tuyên. Bên cạnh việc khuyến khích bà con cải tạo trồng lại các giống chè mới thay thế những diện tích chè cằn cỗi, các địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trồng chăm sóc đúng kỹ thuật. Hiện nay diện tích chè mới trồng đều đang sinh trưởng và phát triển tốt. Thành phố Thái Nguyên hiện có 1.600 hectare chè, trong đó 1.500 hectare chè kinh doanh, năng suất đạt 147 tạ một hectare, sản lượng chè búp tươi ước đạt 22.000 tấn, tương đương 4.900 tấn chè búp khô. Bên cạnh thực hiện trồng mới và thay thế giống chè mới, thành phố cũng tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm nâng cao giá trị cây chè. Hiện nay đã có 4 sản phẩm chè của 2 đơn vị, Hợp tác xã chè Tân Hương và Công ty Cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018, qua đó góp phần khẳng định được thương hiệu chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương trong và ngoài tỉnh.
Theo báo cáo nhanh của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2019, từ ngày 29 tháng 12 2018 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2019, đã có trên 42.200 hành khách đi xe tại bến và 2.205 chuyến xe xuất bến. Ghi nhận chiều 28 tháng 12 là thời điểm lượng khách đi xe tại bến nhiều nhất với hơn 8.200 hành khách và 450 xe xuất bến, và ngày 1 tháng 1 với 427 chuyến xe xuất bến, gần 8.600 hành khách đi xe tại bến, tập trung ở các tuyến Thái Nguyên, đi Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng và Hà Giang. Trao đổi với ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố, trưởng phòng kế hoạch điều độ cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách đi xe tại bến và số xe phục vụ tăng cường giảm so với năm 2018. Trong 4 ngày chỉ có 4 chuyến tăng cường với 115 lượt khách tăng thêm, giảm trên 60% so với năm 2018. Nguyên nhân là do hiện nay phương tiện cá nhân và dịch vụ xe chất lượng cao phát triển nên nhu cầu khách sử dụng phương tiện xe khách giảm, hành khách chủ yếu là sinh viên, học sinh và công nhân lao động. Tuy nhiên, công tác phục vụ tại bến vẫn được duy trì, an ninh trật tự được đảm bảo. Các nhà xe cam kết không tăng giá vé, bán vé theo giá niêm yết. Đến thời điểm này, bến không nhận được bất kỳ phản hồi nào của hành khách.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người chết. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt. Để duy trì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cảnh sát giao thông, công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giảm các vụ ùn tắc giao thông. Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông trật tự, trong 4 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trên 120 trường hợp vi phạm trật tự giao thông. Các vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, nhất là tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy. Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tiếp tục triển khai các phương án nhằm thực hiện tốt đợt cao điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, với chủ đề phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bài viết sau của đồng chí Vũ Quốc Khánh, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 trong toàn Đảng bộ thành phố. Quán triệt quan điểm, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông lâm nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển các ngành nghề dịch vụ mũi nhọn, phát triển công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mang lại giá trị kinh tế lớn. Do đó, kinh tế thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, như tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 16%, bằng 100% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 145,9% kế hoạch tỉnh và bằng 133,5% kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 18,2%. Công nghiệp xây dựng ước đạt 33.200 tỷ đồng, tăng 16%. Nông nghiệp ước đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 5,32%. Sản xuất công nghiệp địa phương, giá so sánh năm 2010 ước đạt 7.000 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, tăng 8,86%. Sản lượng lương thực có hạt năm 2018 ước đạt 41.850 tấn, tăng 10,13%, tăng 3.850 tấn so với kế hoạch thành phố. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt theo giá thực tế ước đạt 120 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 5 triệu đồng 1 hectare so với năm 2017. Công tác xây dựng, quản lý đô thị đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thành phố đã huy động đồng mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đồng thời bước đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Triển khai thực hiện và hoàn thiện giai đoạn 1, dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng. Hoàn thiện dự án xây dựng cầu Bến Tượng. Triển khai thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB. tổ chức thực hiện chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972 và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 và tổ chức thông xe cầu Bến Tượng. Lĩnh vực thu hút đầu tư có bước đột phá. Từ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến nay, thành phố đã thu hút 27 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký trên 34.000 tỷ đồng do các nhà đầu tư đề xuất, như công ty cổ phần tập đoàn FLC là 18.000 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường là 2.500 tỷ đồng, công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam kết hợp với tập đoàn Intercontinental Hotel Group là 4.000 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển Trường An là 1.200 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư Cotech Healthcare là 1.200 tỷ đồng, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng là trên 2.500 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di trên 500 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư đang tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư và ký kết các hợp tác đầu tư trên rất nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng đô thị, thành phố thông minh, phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch thân thiện với môi trường, y tế chất lượng cao, giáo dục đào tạo, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ Tết, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tổ chức thực hiện thành công chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972 và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 và tổ chức thông xe cầu Bến Tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2018 còn 1,3%, hộ cận nghèo giảm xuống còn 1,13%. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc tôn giáo trên địa bàn tiếp tục tăng cường, đã kịp thời nắm bắt tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các tổ chức tự xưng, các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, tập trung giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã phường và cấp thành phố năm 2018. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng được quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trên địa bàn, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng trong thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kế hoạch số 79 ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác đảng viên được đẩy mạnh, nhất là trong công tác quản lý đảng viên và bồi dưỡng phát triển đảng. Trong năm 2018, toàn đảng bộ có 451 đảng viên mới kết nạp, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên gần 24.000 đồng chí. Tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi truyền đạt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2018 và các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt năm dân vận chính quyền năm 2018. Tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng chính quyền thành phố Thái Nguyên với nhân dân năm 2018. Tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 217 của Bộ Chính trị ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và quyết định số 218 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng bộ các xã phường để lãnh đạo xây dựng và phát triển các địa phương giai đoạn 2018-2020. Chỉ đạo tổ chức thành công các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Có thể khẳng định, năm 2018, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đồng bộ, quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp kịp thời, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Công tác thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao được tổ chức rộng rãi với nhiều hình thức phong phú. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết. Quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018. Có được những kết quả quan trọng đó là do có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các ban, bộ ngành trung ương, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các sở ban ngành của tỉnh, sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của tập thể thường trực, ban thường vụ thành ủy, ban chấp hành đảng bộ thành phố, sự quản lý, điều hành quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Năm 2019, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn, nâng cao kỷ cương, quản lý đô thị và nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là trả lời phỏng vấn của Thượng sĩ Nguyễn Công Minh, cán bộ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, trộm cắp tài sản, cháy. Án xảy ra tại các địa bàn xã Quyết Thắng, phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 26 phút ngày 27 tháng 12, tại trạm BTS của Viễn thông Thái Nguyên thuộc xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, cán bộ trạm phát hiện cửa ngoài của trạm bị cắt khóa, kiểm tra phát hiện mất trộm 48 bình ắc quy dự phòng hiệu Bốc Móc, tổng trị giá tài sản khoảng 96 triệu đồng. Công an thành phố đang điều tra truy xét đối tượng. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12, tại nhà chị Trần Thị Hải Yến, sinh năm 1971, thường trú tại tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ, quần chúng nhân dân phát hiện xảy ra cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, phát hiện tại phòng ngủ của gia đình có ông Trần Ngọc Điểm, sinh năm 1934, là bố đẻ của chị Yến, bị bỏng nặng. Quần chúng nhân dân đã đưa ông Điểm đi cấp cứu. Nguyên nhân xác định do chị Yến thắp nến trên ghế nhựa rồi đi làm gây ra cháy. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 38 trường hợp, giải quyết 425 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 280 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.112 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 309 ca với trên 1.200 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 12 tổ dân phố với 876 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 11 vụ, điều tra khám phá 10 vụ 13 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 27 triệu đồng trả cho bị hại, bắt giữ 11 vụ 13 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 144 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 36 xe mô tô, 107 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 2 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 6 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, 40 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 245 trường hợp vi phạm, thu trên 251 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 47 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Cảnh sát, trung bình hàng năm ở Việt Nam xảy ra khoảng 800 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Điều đáng nói là hầu hết đối tượng thực hiện hành vi đồi bại là những người quen thân trong gia đình. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh luôn được gia đình và xã hội quan tâm, bởi đây là một chương trình giáo dục hết sức cần thiết đối với học sinh. Trong năm 2018, Công an thành phố đã phối hợp với nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức hàng loạt các buổi tuyên truyền giáo dục kỹ năng chống xâm hại ở trẻ em cho hàng nghìn lượt học sinh, giáo viên, phụ huynh. Để hiểu rõ hơn về việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ chống xâm hại ở trẻ em, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Thượng sĩ Nguyễn Công Minh, cán bộ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phụ trách tuyên truyền về vấn đề này của Công an thành phố Thái Nguyên.
Đồng chí có thể cho biết là trong năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì đã xảy ra bao nhiêu vụ xâm hại trẻ em? Giải quyết các cái vụ việc như thế này thì có khó khăn như thế nào?
Trong cái năm 2018 vừa qua thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là xảy ra 9 vụ việc có liên quan đến xâm hại tình dục của trẻ em. Thì trong cái quá trình đấu tranh với các đối tượng thì gặp hết sức rất nhiều khó khăn. Ví dụ các em là vẫn còn lứa tuổi trẻ này, vẫn chưa nhận thức hết được về những cái hành vi của những đối tượng đó gây ra. Các em còn nhỏ tuổi là bị các đối tượng dụ dỗ. Còn cái hậu quả đối với xâm hại tình dục gây ra đối với trẻ em thì hết sức nặng nề, nó ảnh hưởng trực tiếp gia đình và cuộc sống của các em.
Vậy để các em học sinh dễ hiểu thì nội dung nào được lựa chọn tuyên truyền trong các nhà trường?
Mỗi một lứa tuổi thì các em học sinh lại có cái suy nghĩ và có cái nhận thức khác nhau về pháp luật. Trong những cái buổi tuyên truyền đó thì trước tiên thì tôi sẽ thông qua một số cái vụ việc có liên quan đến xâm hại tình dục của trẻ em, một số cái số liệu mà để các em có thể nhận thấy được là xâm hại tình dục nó có tác động to lớn đến các em như nào, ảnh hưởng đến trực tiếp đến các em như nào. Và trong cái quá trình tuyên truyền thì tôi thường có những từ ngữ dễ hiểu để các em học sinh có thể là nhận thức để hiểu biết được làm sao về xâm hại tình dục trẻ em nhất. Từ đó thì tôi sẽ lồng ghép cái ví dụ, những cái hình ảnh thực tế vào để cho các em học sinh có thể dễ hiểu. Ví dụ như tôi sẽ đưa phần có quy tắc bàn tay và quy tắc vùng đầu bơi để các em học sinh có thể dễ dàng hiểu nhất. Tiếp đó thì sẽ đến là nguyên nhân, hậu quả mà xâm hại tình dục mang lại đối với các em học sinh. Ai có thể là cái đối tượng mà có thể là người xâm hại đối với chúng ta, đối với các em học sinh.
Đồng chí có thể cho biết ngoài việc tuyên truyền các quy tắc phòng tránh thì còn biện pháp gì để học sinh có thể tự bảo vệ bản thân khi chẳng may là đối tượng bị xâm hại?
Để cho em học sinh có cái nhìn thực tế về xâm hại tình dục trẻ em thì tôi đã đưa ra những cái ví dụ, những cái trường hợp xảy ra cụ thể thực tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để làm sao các em có thể hiểu được cái tác hại mà xâm hại tình dục gây ra đối với các em học sinh. Và cái hơn hết là một số tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh một số cái động tác mà khi chẳng may các em học sinh rơi vào là nạn nhân bị đối tượng xâm hại tình dục khống chế thì các em có thể thoát ra và chạy đi để báo cho những người lớn và những người xung quanh biết.
Qua việc tuyên truyền thì đã đem lại hiệu quả như thế nào?
Qua cái việc tuyên truyền về xâm hại tình dục trẻ em thì các em học sinh và nhà trường thì đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức của các em học sinh và cũng như là cái sự cảnh giác của các em cũng như các thầy cô giáo và bậc phụ huynh đối với vấn đề này.
Cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới, để nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ mình của học sinh, giáo viên và phụ huynh, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền bảo vệ chống xâm hại ở trẻ em, với mục tiêu cung cấp những tri thức sơ đẳng về những chuẩn mực hành vi xã hội gắn với những kinh nghiệm, đạo đức, để từ đó giúp học sinh hình thành kỹ năng sống, biết phân biệt đúng sai, biết xử lý và ra quyết định đúng thời điểm, đúng với tình huống là một kỹ năng thực sự cần thiết của trẻ, qua đó hạn chế các vụ việc có liên quan đến xâm hại tình dục ở trẻ em. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 2 ngày 3 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, nhiệt độ từ 12-17 độ, trời rất đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ từ 11-17 độ, trời rất đậm. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ từ 12-17 độ, trời rất đậm. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ từ 11-17 độ, trời rất đậm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB với bề dày hơn 22 năm hoạt động, được yêu mến và tin tưởng trên cả nước, nay đã sẵn sàng phục vụ quý khách tại số 25 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp khai trương từ ngày 4 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019, OCB Thái Nguyên dành tặng quý khách hàng ngàn quà tặng giá trị, ô xoay chiều cao cấp, nón bảo hiểm thời trang, vali du lịch sành điệu, móc khóa xinh xắn. Với mọi giao dịch tài chính, OCB sở hữu sản phẩm dịch vụ cạnh tranh bậc nhất thị trường như lãi suất tiết kiệm đến 7,9% một năm, gói vay Xuân Sang Lộc Phát lãi suất chỉ từ 6,68% một năm, dịch vụ thẻ an toàn, tiện lợi cùng đội ngũ nhân viên thân thiện, ưu tú, chuyên nghiệp. Sự kiện khai trương OCB Thái Nguyên không chỉ nối dài hệ thống OCB mà còn là lời chào thân thiện, lời cam kết thể hiện uy tín thương hiệu, dịch vụ tài chính đẳng cấp đến cộng đồng tỉnh Thái Nguyên thời gian tới. Hãy đến ngay Ngân hàng Phương Đông OCB Thái Nguyên tại số 25 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, giao dịch, nhận quà, tận hưởng ưu đãi. Ngân hàng Phương Đông OCB, niềm tin và thịnh vượng. Hotline 1800 6678.
Honda xe máy Vinamoto Thái Nguyên, Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Trân trọng kính mời quý khách hàng tham gia sự kiện Honda chọn niềm tin sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tức ngày mùng 5, mùng 6 tháng 1 năm 2019 tại sân vận động Thái Nguyên. Honda chọn niềm tin là chương trình đặc biệt của Honda Việt Nam với mục tiêu tri ân quý khách hàng thân thiết. Sự kiện Honda chọn niềm tin mang đến các hoạt động ý nghĩa, thay dầu xe máy miễn phí áp dụng cho các dòng xe của Honda và VMM dưới 175 phân khối. Lái thử xe máy, tìm hiểu các dòng xe mới của hãng Honda cũng như tham gia các trò chơi bổ ích. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra, khuyến mãi bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V giao xe sớm. Chương trình khuyến mãi cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mãi cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử. Trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Khi tham gia vào khung giờ vàng buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn như mũ bảo hiểm Honda, ba lô Honda, áo mưa Honda. Và đặc biệt là chương trình biểu diễn ca nhạc đặc sắc vào tối ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019 với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Trịnh Thanh Bình, Lưu Lê, Bùi Anh Tuấn và các ca sĩ nổi tiếng khác. Cùng với đó là cơ hội bốc thăm trúng thưởng hai xe máy Honda Blade mới cho tất cả các khách hàng tham gia chương trình và có cung cấp thông tin đầy đủ vào phiếu bốc thăm trúng thưởng. Honda ô tô Thái Nguyên, Honda Vinamoto Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tết đến rồi, Tết đến rồi.
Ông vừa đi đâu về mà vui vẻ thế? Ôi lại còn ôm cái gì to thế kia?
Tivi Sony đấy ông ạ. Hàng chính hãng, đời mới nhất. Tôi vừa đến siêu thị Điện máy Dũng Thành. Từ giờ đến Tết Nguyên đán, Điện máy Dũng Thành đang có chương trình khuyến mại giảm giá vô cùng hấp dẫn. Không chỉ có thế đâu, ông xem, tôi mua tivi Sony trả góp lãi suất 0% là còn được tặng nồi áp suất và nồi chiên không dầu. Tha hồ cho bà xã nấu nướng nhá.
Siêu thị Điện máy Dung Thành có phải ở 132 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên không? Ở đấy thường xuyên có các chương trình ưu đãi giảm giá ông nhỉ? Mấy tháng trước tôi có mua điều hòa, tủ lạnh ở đấy, dùng sướng lắm ông ạ. Và chế độ bảo hành hậu mãi rất là ổn nhá.
Đúng đấy, giờ thì Dung Thành lại tổ chức tiếp đợt giảm giá cuối năm đây. Dung Thành hiện là đại lý ủy quyền số 1 tại Thái Nguyên. Ngoài TV Sony, các mẫu TV LG, Samsung, Panasonic đều được mua với giá rẻ nhất khu vực, là còn được tặng bếp lầu và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Chưa hết đâu nhá, là còn được mua trả góp lãi suất 0%.
Tôi phải đến xem ngay mới được. Đợt này tôi muốn một bộ loa chơi Tết.
Ồ, thế thì nhất định ông phải đến Điện máy Dũng Thành rồi. Hiện tại ở Dũng Thành đang có loa Beta 3 B3 nhập khẩu từ Đức, chất lượng tốt lắm. Mà mua loa còn được tặng ngay một đôi mic trị giá 1 triệu đồng, tha hồ nghe nhạc, hát karaoke. Ông nghe thử bộ loa nhà tôi nhá. Đây.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung do bắc phương nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình.
Hay quá mà. Tết nhất là cứ phải rộn ràng từ nhà ra ngõ nghỉ. Thôi chào ông, tôi phải về chờ bà xã sang ngay Điện máy Dũng Thành xem tình hình thế nào đã. Nghe hấp dẫn quá không ạ?
Chi tiết liên hệ siêu thị Điện máy Dũng Thành, 132 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên. Điện thoại miễn phí 1900 9462. Siêu thị Điện máy Dũng Thành, uy tín và chất lượng. Siêu thị Điện máy Dũng Thành, nghĩ đến trước tiên, lựa chọn đầu tiên.
Đón mùa Giáng sinh, thương hiệu Doxy dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doxy mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doxy luôn tỏa sáng. Đón mùa Giáng sinh, thương hiệu Doxy dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doxy mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doxy luôn tỏa sáng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!